Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 26 tháng 7 có những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Công tác đền ơn đáp nghĩa ở thành phố Thái Nguyên. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, đoàn đại biểu của thành phố Thái Nguyên do đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà 4 gia đình chính sách tại phường Đồng Bẩm. Đoàn đã đến thăm gia đình ông Nguyễn Đức Trọng, thương binh 81%, Lương Văn Lượng, thương binh 61%, Lê Đắc Thắng, thương binh 21%, nhiễm chất độc hóa học 41-60% và ông Đỗ Bá Lai, thương binh 41%, nhiễm chất độc hóa học 41-60%. Tại các gia đình, đồng chí Dương Thị Thu Hằng đã hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống gia đình các thương binh và bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc tới những người có công đã hy sinh xương máu để bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng chí vui mừng khi thấy các gia đình phát huy truyền thống vẻ vang, nỗ lực vượt khó, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đồng thời mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là những tấm gương sáng, vận động con cháu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và quy định của địa phương, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới phát triển. Các đối tượng người có công cũng bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của cấp ủy chính quyền các cấp đã động viên thăm hỏi tặng quà vào mỗi dịp lễ Tết. Điều đó đã góp phần không nhỏ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần các thương, bệnh binh ngày càng tốt hơn. Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, ngày 25 tháng 7, đoàn đại biểu của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của thành phố Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Công an thành phố Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn phường Đồng Quang. Đoàn đã đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Lợi, là mẹ Việt Nam anh hùng ở tổ 2, gia đình ông Đỗ Ngọc Phan, nhiễm chất độc hóa học 21-40% tổ 4, ông Nguyễn Văn Thắng, nhiễm chất độc hóa học 21-40% ở tổ 7 và ông Nguyễn Xuân Oanh, thương binh 61%, nhiễm chất độc hóa học 41-60% ở tổ 1. Tại các gia đình, thay mặt lãnh đạo thành phố Thái Nguyên, đồng chí Trưởng Công an thành phố đã gửi lời tri ân sâu sắc đến các gia đình, đồng thời tặng nhiều phần quà ý nghĩa, động viên các gia đình tiếp tục nêu cao tính tiền phong gương mẫu để thế hệ hôm nay và mai sau học tập và làm theo. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác đền ơn đáp nghĩa. Tối ngày 25 tháng 7, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Gia Sàng phối hợp với các ban ngành của phường long trọng tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Tại buổi lễ, thương bệnh binh, đại diện thân nhân của các liệt sĩ và gần 100 cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi cùng thắp lên những ngọn nến ấm áp, dâng lên các anh hùng liệt sĩ những bông hoa và những nén nhang thơm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với những người con bất tử đã hiến dâng tuổi thanh xuân và xương máu cho độc lập tự do của Tổ quốc. Những năm qua, cùng với tập trung phát triển kinh tế xã hội, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân phường Gia Sàng luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, thực hiện nhiều chương trình hoạt động thiết thực ý nghĩa, thể hiện tình cảm trách nhiệm đối với các gia đình chính sách, người có công như xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở, khám chữa bệnh miễn phí cho gia đình chính sách, tu sửa nhà tình nghĩa, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, tặng quà hỗ trợ tạo việc làm, nâng cao đời sống các gia đình chính sách, người có công. Qua đó khắc ghi lời dạy của Bác Hồ kính yêu, kế thừa và phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc. Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, ngày 25 tháng 7, Tổ dân phố số 2 và Hội người cao tuổi chi hội 2 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình giao lưu kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Tại chương trình, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc qua các thời kỳ, dành những giây phút thiêng liêng để tưởng nhớ sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ và gửi lời tri ân tới các đồng chí thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công. Chi hội người cao tuổi và tổ dân phố số 2 đã tặng những phần quà ý nghĩa cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Hiện nay tổ dân phố số 2 có 9 gia đình chính sách. Cùng với các hoạt động tri ân trên, chi hội người cao tuổi và tổ dân phố 2 đã tổ chức chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ với nhiều tiết mục thơ ca mang đậm giai điệu tự hào, ngợi ca phẩm chất cao đẹp của người lính Cụ Hồ, tình yêu quê hương đất nước, ngợi ca và biết ơn những hy sinh mất mát của các chiến sĩ, của gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. Cùng với hoạt động trên, thời gian qua tổ dân phố và chi hội người cao tuổi tổ dân phố 2 có nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần cùng địa phương xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp. Sau lời kêu gọi hiến máu của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tại chương trình Hành trình đỏ Thái Nguyên ngàn trái tim hồng và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2023 diễn ra tối ngày 24 tháng 7. Ngay đầu giờ sáng ngày 25 tháng 7, mặc dù thời tiết khá oi nóng nhưng đã có rất đông cán bộ, công chức, người lao động của các cơ quan đơn vị cùng người dân trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia hiến máu. Có thể thấy sau nhiều năm tổ chức, Hành trình đỏ đã tạo được sức lan tỏa và dấu ấn trong người dân nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trong đó có Thái Nguyên.
Chương trình Hành trình đỏ của Trung ương này nó luôn luôn là làm cho thúc giục cái tinh thần của cái người tình nguyện viên hiến máu, cái tinh thần phục vụ rồi công tác tổ chức, rồi cái chương trình đã làm cho là các tình nguyện viên là cứ mỗi lần đến Hành trình đỏ là rất nhiệt huyết và chỉ mong là có nhiều lần Hành trình đỏ đến thôi.
Đây là lần thứ 3 tôi đi hiến máu. Thế mà khi ra tới đây thì thấy có một cái không khí rất là láo lức và hồ hởi. Đây tôi nghĩ là một cái nghĩa cử cao đẹp không những của nhân dân mà của cả quân đội. Chúng tôi cũng đều hết sức có trách nhiệm và luôn luôn coi như biểu dương và tham gia nhiệt tình với cái nghĩa cử cao đẹp này.
Qua 10 năm tổ chức, chương trình Hành trình đỏ đã tiếp nhận trên 700.000 đơn vị máu, đào tạo phát triển hàng nghìn tình nguyện viên vận động hiến máu tại 58 tỉnh, thành phố trên cả nước. Năm nay là năm thứ 9 liên tục Hành trình đỏ được tổ chức tại Thái Nguyên với mục tiêu tuyên truyền cho 15.000 lượt người, vận động khoảng 2.500 người đăng ký hiến máu và tiếp nhận hơn 1.200 đơn vị máu, qua đó đóng góp thêm vào thành tích là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước trong công tác hiến máu tình nguyện. Trong 5 năm gần đây, toàn tỉnh đã vận động hiến máu tình nguyện và tiếp nhận được trên 120.000 đơn vị máu, tỷ lệ dân số hiến máu là 2,2%. Công tác tổ chức tiếp nhận máu tại chỗ an toàn theo đúng quy trình, đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho người hiến máu trước, trong và sau khi hiến máu. Tính đến cuối ngày 25 tháng 7, Thái Nguyên có trên 1.700 người đăng ký tham gia hiến máu, thu trên 1.200 đơn vị máu. Số máu này sẽ được chuyển đến Viện Huyết học Truyền máu Trung ương và Trung tâm Huyết học Truyền máu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, phục vụ việc cấp cứu, điều trị cho người bệnh. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành công văn số 2206 gửi Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Bảo hiểm xã hội 63 tỉnh, thành phố về việc khẩn trương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tốt nhất để chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng của tháng 8 năm 2023 và truy trả số tiền chênh lệch tăng thêm của tháng 7 năm 2023 theo mức hưởng mới từ ngày 14 tháng 8 năm 2023, thuận lợi, an toàn, đúng quy định. Để đảm bảo người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng được hưởng quyền lợi sớm nhất theo quy định tại Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố căn cứ kế hoạch cấp kinh phí của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện chuyển kinh phí cho cơ quan bưu điện đầy đủ, kịp thời để chi trả tới người hưởng, tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình chi trả, phối hợp giải quyết, xử lý dứt điểm các tình huống phát sinh, phản ánh kịp thời vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Đối với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, cần chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung tối đa nhân lực, rút ngắn thời gian chi trả, đảm bảo kịp thời và đầy đủ quyền lợi tới người thụ hưởng. Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố và cơ quan bưu điện chủ động phối hợp chặt chẽ để tuyên truyền, phổ biến về quyền lợi theo mức hưởng mới, nội dung và thời điểm có hiệu lực thi hành của Nghị định số 42, thông báo kịp thời lịch chi trả cụ thể của kỳ chi trả tháng 8 năm 2023 tới người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng. Quý vị và các bạn thân mến, đền ơn đáp nghĩa là một nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Nghĩa cử tri ân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm xuất phát từ trái tim mỗi người. Đối với thành phố Thái Nguyên, trải qua các cuộc kháng chiến kiến quốc của dân tộc, hàng nghìn người con ưu tú đã lên đường ra trận và để lại một phần máu thịt nơi chiến trường. Sự hy sinh anh dũng đó đã góp phần tô thắm truyền thống bất khuất, anh hùng của mảnh đất, con người nơi đây. Để đến hôm nay, những thế hệ trẻ của thành phố tháng 10 vẫn luôn tự hào, tiếp bước và tri ân bằng nhiều hành động, việc làm thiết thực, cụ thể. Bà Nguyễn Thị Dung ở tổ 3 phường Gia Sàng giờ đây không còn sống trong cảnh nhà dột nát cũ kỹ. năm 2022, từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa của thành phố Thái Nguyên, cộng với sự quan tâm của các cấp các ngành, bà con lối xóm và các mạnh thường quân, bà Nguyễn Thị Dung, con liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn đã có được ngôi nhà mới khang trang để ở. Trong ngôi nhà còn thơm mùi vôi vữa, bà Dung rất hạnh phúc. Thỉnh thoảng bà con hàng xóm và các tổ chức đoàn thể của xóm, địa phương lại đến động viên chia sẻ với bà. Dù sống một mình, sức đã yếu, nhưng bà luôn cố gắng lao động, sống có ý nghĩa để xứng đáng với sự hy sinh vì nền độc lập tự do của cha mình. Nói về sự quan tâm cộng đồng trách nhiệm của địa phương với các gia đình chính sách trên địa bàn, bà Đặng Kim Thi, tổ trưởng tổ dân phố 3, phường Gia Sàng cho biết.
Chúng tôi ủng hộ cả về tinh thần lẫn vật chất, người thì có tiền thì ủng hộ 500-300, có người thì có nhiều hơn thì ủng hộ hơn. Thế tất cả chúng tôi cũng chỉ mong muốn là làm sao mà xây dựng được cho bà Nguyễn Thị Dung một cái nhà đại đoàn kết, mái ấm tình thương để đỡ lúc mưa, lúc nắng, bà không phải còn phải che áo mưa ở trong nhà nữa.
Chia sẻ về niềm xúc động khi nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể từ thành phố đến tổ dân phố và bà con hàng xóm, bà Dung cho biết.
Tôi rất vui mừng và tự hào được sự cống hiến của bố tôi là gia đình liệt sĩ. Thế là cũng đã được các cơ quan đoàn thể giúp cho tôi được căn nhà được khang trang, đẹp sạch sẽ và đẹp đẽ, tôi rất là phấn khởi.
Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có trên 5.000 đối tượng chính sách, người có công, chiếm gần 1/3 số đối tượng chính sách, người có công trong toàn tỉnh. Các đối tượng đều được thụ hưởng đầy đủ chế độ chính sách của nhà nước. Từ năm 2017 đến nay, chỉ tính riêng các dịp lễ Tết, thành phố Thái Nguyên đã trao tặng gần 95.000 xuất quà, trị giá hơn 20 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, người có công. Quỹ đền ơn đáp nghĩa của thành phố huy động được trên 7 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa gần 130 nhà tình nghĩa, giá trị trên 3 tỷ đồng. Phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tiếp tục được duy trì và đạt kết quả tốt, góp phần nâng cao mức sống của các gia đình. Đặc biệt trong những ngày cả nước hướng về Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, các cấp ngành từ thành phố đến cơ sở đều có nhiều hoạt động ý nghĩa. Đặc biệt, lực lượng đoàn viên thanh niên của thành phố đã phát huy tinh thần tuổi trẻ trong thực hiện phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công trên địa bàn. Nói về trách nhiệm của tuổi trẻ với các hoạt động trên, anh Nguyễn Hải Quân, Phó Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên cho biết.
Trong tháng 7 này chúng tôi cũng tổ chức chùm có 3 cái hoạt động lớn, nhất là chương trình ra quân chiến dịch Hoa Phượng Đỏ Kỳ Nghỉ Hồng. Chúng tôi tổ chức dọn dẹp chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim trong ngoài và tổ chức thăm và tặng quà là năm mẹ Việt Nam anh hùng, nhà liệt sĩ Vũ Xuân và tặng thăm và tặng quà ra các gia đình chính sách, 76 hộ gia đình chính sách trên địa bàn toàn thành phố với tổng giá trị là trên 30 triệu đồng. Và tới chúng tôi cũng xây dựng một tổ chức hoạt động đồng loạt theo sự chỉ đạo, thì tối ngày 26 tháng 7 thì hoạt động lớn cấp thành phố chúng tôi sẽ tổ chức lễ thắp nến tri ân ở nghĩa trang Dốc Lim và huy động sự tham gia của trên 1.600 đoàn viên thanh niên.
Trong những ngày tháng 7 này, trên khắp đất nước ta, các cấp, các ngành và các địa phương đều dành sự quan tâm tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa hướng về các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc. Đảng bộ, chính quyền thành phố Thái Nguyên đã dành kinh phí nhân lực để tổ chức thực hiện nhiều hoạt động như thăm hỏi động viên các gia đình chính sách, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc thân nhân liệt sĩ, đỡ đầu con thương binh liệt sĩ, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, chỉnh trang các đền thờ. Những hoạt động này đều xuất phát từ trái tim của mỗi người. Nói về các hoạt động này, đồng chí Dương Văn Lượng, Bí thư Thành ủy cho biết.
Cháu là thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo thành phố, xin được gửi lời hỏi thăm bác và toàn thể gia đình. Và cũng nhân cái dịp này thì xin được chuyển cái lời cảm ơn của Đảng và Nhà nước, của thành phố đến các gia đình chính sách, trong đó thì có gia đình bác. Và cũng rất là mong là bác tiếp tục là giữ gìn sức khỏe. Đấy, rồi thì tiếp tục là cống hiến, rồi thì tham gia góp ý động viên các đồng chí lãnh đạo của xã. Đấy, rồi thì cũng mong bác là có gì đấy thì cũng tham gia, rồi thì đóng góp cùng với địa phương.
Trước tình cảm và sự quan tâm của cấp ủy chính quyền dành cho bản thân và gia đình mình, cũng như các gia đình chính sách khác trên địa bàn xã, ông Phạm Thái Sơn, thương binh 31% xã Sơn Cầm, thành phố Thái Nguyên, cho biết.
Tôi xin hứa là quyết tâm thực hiện những điều đảng viên Bác dạy và đồng thời nêu gương người bộ đội của Hồ, đồng thời là thực hiện chính sách xã hội của địa phương cũng như của Đảng và Nhà nước tốt hơn.
Với sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của cấp ủy, chính quyền các cấp và cộng đồng xã hội, hiện nay đời sống của người có công và các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Thái Nguyên ngày càng được nâng cao. Đây cũng chính là mục tiêu mà thành phố hướng tới, qua đó góp phần phát huy truyền thống quý báu của dân tộc, đồng thời đảm bảo an sinh xã hội và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của địa phương.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần qua, từ ngày 19 tháng 7 đến ngày 25 tháng 7 năm 2023, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra một số vụ việc gồm trộm cắp tài sản, cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ việc xảy ra tại một số phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nổi lên là vụ việc như sau. Trộm cắp tài sản 2 vụ. Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 19 tháng 7 năm 2023, chị Từ Hồng Gấm, sinh năm 1978, có hộ khẩu thường trú tại xóm Đồng Xe, xã Sơn Cẩm, để xe mô tô biển kiểm soát 20H78130 vẫn đang cắm chìa khóa tại trước cửa nhà thì có một nam thanh niên đi đến dắt xe đi. Chị Gấm từ trong nhà phát hiện nên đã hô hoán người dân xung quanh. Đối tượng ngồi lên xe nổ máy đi được khoảng 5 mét thì vứt xe lại bỏ chạy được khoảng 300 mét thì bị quần chúng nhân dân cùng lực lượng công an bắt giữ. Qua xác minh làm rõ, đối tượng tên là Hoàng Văn Hòa, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú xóm Làng Phan, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Tài sản bị chiếm đoạt gồm một xe mô tô trị giá khoảng 2 triệu đồng đã được thu hồi, bàn giao lại cho bị hại. Công an thành phố lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ đối tượng, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định. Khoảng 4 giờ ngày 23 tháng 7 năm 2023, bà Đồng Thị Thỉnh, sinh năm 1942, hộ khẩu thường trú xóm Phú, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, phát hiện cửa phòng bếp bị mở. Kiểm tra bên trong phát hiện mất một xe mô tô Honda, biển kiểm soát 20B2-38679 là tài sản của cháu trai Đỗ Văn Cường, sinh năm 2001, trị giá khoảng 20 triệu đồng. Cùng ngày, anh Cường đến cơ quan công an trình báo sự việc. Công an thành phố tiến hành khám nghiệm hiện trường, lập hồ sơ, tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tiếp tục thực hiện các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trong năm. Về công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, trong tuần đã kiểm tra 33 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 442 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt vi phạm hành chính 9 trường hợp vi phạm, thu 22,85 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 3 vụ, điều tra khám phá 3 vụ 5 đối tượng, bắt 4 vụ 9 đối tượng tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 0,748 gram ma túy heroin, 3,331 gram ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn, kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý chuyên đề vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, chuyên đề vi phạm về tốc độ, kế hoạch về phòng chống đua xe trái phép, kế hoạch huy động lực lượng cảnh sát khác và công an các phường xã phối hợp với cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Tuần qua, công an thành phố lập biên bản 125 trường hợp, tạm giữ 44 xe mô tô, xe gắn máy và 81 bộ giấy tờ xe ô tô, mô tô và xe gắn máy, trong đó 31 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 4 trường hợp quá tải, quá khổ, quá chiều dài, 69 trường hợp vi phạm quy định về tốc độ, xử lý phạt tiền 123 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước trên 223 triệu đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 31 trường hợp, nhắc nhở 111 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 11 trường hợp vi phạm. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 26 ngày 27 tháng 7 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Mục thông tin quảng cáo. Thông báo thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án mở rộng khu dân cư số 1 đường Việt Bắc, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Thông báo ai là chủ sử dụng đất tại thửa đất số 291, tờ bản đồ số 5, địa chỉ thửa đất tại tổ 2, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên đến liên hệ với Ủy ban nhân dân phường Tân Lập hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thái Nguyên để tiến hành thống kê, kiểm đếm diện tích đất nằm trong phạm vi dự án. Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo trên, nếu các hộ gia đình cá nhân không đến liên hệ thì Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thái Nguyên sẽ hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo quy định của pháp luật. Nhằm tiếp tục cung cấp thêm lựa chọn tiện ích cho người sử dụng ứng dụng VSSID và thay thế cho phương thức nhắn tin đến đầu số 8079 để cấp lại mật khẩu tài khoản giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan bảo hiểm xã hội, gọi tắt là tài khoản VSSID. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang thí điểm tích hợp trợ lý ảo vào tổng đài chăm sóc khách hàng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 1900-9068 để hỗ trợ người dân cấp lại mật khẩu tài khoản VSSID. Theo đó, để cấp lại mật khẩu thông qua trợ lý ảo trên tổng đài 1900-9068, người sử dụng có thể làm như sau. Bước 1. Sử dụng số điện thoại đã đăng ký tài khoản VSSID, gọi điện đến tổng đài 1900-9068, nhấn phím số 8 để lựa chọn chức năng cấp lại mật khẩu VSSID và làm theo hướng dẫn. Bước 2. Trợ lý ảo đề nghị bạn cung cấp mã số bảo hiểm xã hội cần lấy lại mật khẩu. Sau khi bạn cung cấp mã số bảo hiểm xã hội, hệ thống sẽ kiểm tra số điện thoại bạn đang gọi và mã số bảo hiểm xã hội. Nếu trùng khớp với dữ liệu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang quản lý, trợ lý ảo sẽ đọc mật khẩu mới cho bạn. Mật khẩu mới sẽ được nhắc lại một lần để bạn ghi nhớ. Nếu không trùng khớp, trợ lý ảo sẽ thông báo số điện thoại và mã số bảo hiểm không khớp hoặc chưa đăng ký với cơ quan bảo hiểm xã hội. Bước 3. Kết thúc cuộc gọi. Lưu ý! Cước phí gọi đến tổng đài 1900-9068 là 1.000 đồng trên phút. Cước phí này được trả cho nhà cung cấp dịch vụ tổng đài. Như vậy hiện nay, người sử dụng VSSID có thể thực hiện cấp lại mật khẩu bằng hai cách. Cách 1. Sử dụng chức năng quên mật khẩu trên ứng dụng VSSID hoặc chức năng quên mật khẩu trên trang https://dịchvucong.bảohiemxahoi.gov.vn. Cách này yêu cầu trong tài khoản VSSID phải có thông tin địa chỉ email. Trường hợp khi đăng ký tài khoản giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử mà người dân chưa có thông tin về địa chỉ email, người dân có thể bổ sung địa chỉ email qua các kênh sau. Thực hiện việc lập tờ khai TK1TS để kê khai bổ sung thông tin email thông qua giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử của đơn vị tổ chức dịch vụ thu đang quản lý. Thực hiện lập tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo mẫu số 02-SDGZ đến nộp trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội nơi gần nhất. Cách 2. Cấp lại mật khẩu thông qua trợ lý ảo trên tổng đài 1900-9068, nhánh số 8. Với việc triển khai thí điểm tích hợp trợ lý ảo vào tổng đài chăm sóc khách hàng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để hỗ trợ người sử dụng ứng dụng VSSID, cấp lại mật khẩu thể hiện mong muốn cung cấp ngày càng nhiều các tính năng tiện ích, tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội, góp phần xây dựng ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp vì sự hài lòng của các tổ chức cá nhân.
Camera An Nguyên xin kính chào quý khách. Camera An Nguyên chuyên cung cấp lắp đặt sửa chữa hệ thống camera giám sát, thiết bị an ninh bảo vệ, báo động, báo cháy, âm thanh, ánh sáng, hệ thống mạng, hệ thống điện nhẹ hàng đầu tại Thái Nguyên. Camera An Nguyên hiện là đối tác, đại lý phân phối chính hãng các sản phẩm thương hiệu camera giám sát, thiết bị mạng, thiết bị an ninh hàng đầu trên thế giới. Camera An Nguyên với trên 10 năm kinh nghiệm thi công hàng nghìn các công trình lớn nhỏ, cam kết mang đến cho quý khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đáp ứng lợi ích cao nhất cho quý khách hàng. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ hotline 0932 333 000 để được tư vấn hoặc đến địa chỉ số 246A đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên để được hỗ trợ tốt nhất cho quý khách. An Nguyên Camera, tận tâm chuyên nghiệp hơn cả sự mong đợi.
Mừng tiêu trường xe điện DKBY Đoài Lan tại địa chỉ cơ sở 1 331A/1 đường Cách mạng tháng 8, phường Hương Sơn, Giang Thép, thành phố Thái Nguyên. Cơ sở 2 253-257 đường Phan Đình Phùng, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Liên hệ hotline 0329-202-888. Bùng nổ khuyến mãi chưa từng có dành riêng cho học sinh từ nay đến hết mùng 5 tháng 9 năm 2023. Tặng tới 2 triệu đồng cho các sản phẩm chính hãng từ thương hiệu xe điện DKBY. Đừng bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời để sở hữu chiếc xe điện công nghệ Nhật Bản, kiểu dáng thời trang, phong cách châu Âu, giúp các bạn học sinh chuẩn bị một năm học mới thành công, đặc biệt là thế hệ Gen Z. Liên hệ hotline 0329 202 888 hoặc truy cập website www.dkby.vn để được tư vấn, tìm hiểu về sản phẩm và giá. Xe điện DKBY, xe điện tiêu chuẩn quốc tế với cam kết sản phẩm chất lượng cao, chính sách giá và ưu đãi tốt nhất thị trường xe điện hiện nay, bảo hành lên tới 3 năm, giải đáp mọi thắc mắc và bảo dưỡng xe yêu của các bạn trong suốt quá trình sử dụng.
Giải pháp thay đổi thói quen sử dụng thiết bị điện thông dụng. 1. Điều hòa là thiết bị chiếm 30% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Các lưu ý để sử dụng thiết bị này một cách tối ưu. Nhiệt độ điều hòa không nên để ở mức quá thấp, ban ngày từ 26 đến 28 độ C, ban đêm từ 25 đến 27 độ C. Để lưu thông không khí giúp mát nhanh và tiết kiệm điện năng, nên kết hợp dùng quạt và điều hòa. 2. Tủ lạnh là thiết bị chiếm 16% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Cần lưu ý không nên mở tủ lạnh nhiều lần, tránh gây thoát hơi lạnh và khiến mức tiêu thụ điện năng tăng lên. Không nên để đồ ăn nóng vào tủ lạnh. Không nên cho quá nhiều thực phẩm lưu trữ trong tủ. Nhiệt độ bên trong nên để ở mức từ 3 đến 6 độ C đối với chế độ lạnh và âm 18 đến âm 15 độ C với chế độ đông. Cần đặc biệt lưu ý, cứ lạnh hơn 1 độ C là tốn thêm 2,5% điện năng. 3. Đối với thói quen sử dụng bình nóng lạnh, thời gian lý tưởng để bật bình là trước 30 phút và tắt bình ngay trước khi vào sử dụng. 4. Không nên lạm dụng vào điều hòa. Tận dụng gió và ánh sáng tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe và tiết kiệm điện. 5. Khi không sử dụng, tắt nguồn tất cả các thiết bị điện trong gia đình. 6. Để các thiết bị hoạt động ổn định và lâu dài, thời gian bảo trì định kỳ là từ 3 đến 6 tháng đối với các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Ngoài ra, giải pháp tối ưu về sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững chính là sử dụng điện mặt trời mái nhà. Một hệ thống điện mặt trời mái nhà 5kW có khả năng tạo ra khoảng 450 kWh một tháng và tiết kiệm khoảng 1 triệu 200.000 đồng chi phí điện năng cho gia đình. Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng công ty Điện lực miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Một thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.